18y.net giới thiệu câu chuyện cô bé ăn xin. Bà ơi, bà làm ơn làm phước cho con xin một củ khoai, con đói quá, xéo đi, đừng có quanh quẩn trước mắt bà đập cho một gậy nhá. Cút ngay không thì chết với bà nhá. Mụ bán khoai vừa la toán lên vừa khoa tay xua lấy xua để, thấy bóng nó làng vảng đến gần là người ta xua đuổi, mắng nhiếc. Con nhỏ lấm lét như một con chó đói rồi lẩn mất, cả ngày hôm qua nó không có gì trong bụng, sáng sớm nó đã la cả đầu đường xó chợ xem có gì ăn được không. Nó ngơ ngẩn nhìn hết hàng này đến nọ một cách thèm khát vì nó đói quá, bốp bốp, ối, ối, chết con, xin ông tha cho con van lại ông, con cắn cỏ. Cắn đất làm trâu làm ngựa xin ông tha cho, nó vừa van lại vừa vội vàng bỏ cái bánh bao vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Lão bán bánh bao túm lấy tóc nó mà cứ bả vào mặt nó túi bụi, con nhỏ vì đói quá, không kiềm chế được, nó xông ngã cái xe bánh bao rồi nhặt lấy một cái mà chạy, nhưng nó chạy không thoát, lão bánh bao chụp được tóc nó mà đánh nó xối xả. Khi lão ta buông nó ra thì nó nằm sóng xoài trên đất, miệng vẫn còn nhai nuốt bánh bao. Lão ta nhìn bánh bao vung vãi trên đất xình lầy mà điên lên, cái con khốn nạn, mày phải đền cho ông, không thì mày chết với ông. Rồi lão nắm tóc nó lôi sền sệt, nó như một con chó sợ hãi nhìn lão ta mà không dám chống cự. Người trong chợ nhộn nháo nhìn, họ lao sao mỗi người một tiếng. Có người còn cho là đáng kiếp, ai bảo ăn cắp ăn mày mà còn làm đổ hết hàng của người ta. Có người còn bảo, giao nó cho ông đội xếp, cùng nó lại cho nó biết thân, gớm. Lão ta sợ nó trốn mất nên lấy dây trói nó lại, rồi lo dọn dẹp các thứ đổ vỡ lên cái xe bánh bao. Lão cột nó vô xe rồi đẩy xe về, nó lạch bạch như con vịt đi theo sau không dám nói một tiếng. Người trong chợ tản mắt ra, ai về chuyện nấy, không ai để ý đến con nhỏ bị trói và bị dẫn đi như một tù nhân. Lão dùng cái dây xích mà xích cổ chân nó vô cái thùng đã đổ đầy xi măng. Cái thùng này dùng để chặn cửa khi có mưa to gió lớn, nếu nó đi vào nhà hay đi tiêu đi tiểu thì nó phải kệ cái thùng đi theo, giống như người ta ở trong tù bị xiềng vô trái bi tròn vậy. Lão lôi nó ra sau nhà bảo nó giặt một chậu quần áo, chẻ một đống củi khô. Con khốn, mày làm đổ hết bánh bao của ông thì mày phải làm việc cho ông để trừ nợ. Nói xong lão ta đi vô bếp lo nhồi bột làm bánh cho phiên chợ ngày mai. Tới chiều lão quăng cho nó một cái bánh bao. Tối đến thì nó được cho phép đi tắm rồi đi ngủ. Lão cho nó ngủ trong chòi chứa rơm. Ngay cả trong lúc ngủ nó cũng bị xích chân vô cái thùng, cái váy và cái áo bà ba màu nâu cũ sờn duy nhất của nó bận lâu ngày đã dơ nên nó giặt và phơi. Đêm nay nó đành nằm ngủ chuồng trong đống rơm. Vừa đói vừa mệt, nó nằm sóng xoài một thoáng là đã ngủ như chết và ngáy khò khò, con nhỏ ngáy to qua làm lão ngủ không được. Lão tức mình đi vô chòi chứa rơm mà tính bả vào mồm nó một cái cho hả giận. Nhưng khi nhìn thấy nó lão ta cựng lại. Hồi sáng nó trông như một con chó vô cùng dơ bẩn mà bây giờ nó như là một con thiên nga sạch sẽ. Ánh trăng xuyên qua mấy chỗ trống trên chòi lá rọi trên thân thể trần truồng của nó làm tăng thêm nét đẹp thiên thần của nó và tạo thêm sự đê mê quyến rũ dục vọng một cách ảo huyền cho bất cứ ai nhìn nó lúc này. Vợ lão ta chết lâu rồi và lão cũng không màng đến vấn đề nhục dục từ lâu. Lão đứng chết chân nhìn nó rồi lão thấy rờn rợn trong người và con cu của lão đã ngóc đầu lên. Cặp vú của một đứa con gái ở tuổi dậy thì no tròn và săn cứng, nhấp nhô theo hơi thở của nó, hai đầu vú như hai hạt đậu phụng vung cao lên, có lẽ nó đói ăn nên trông nó ốm quá. Hai cái eo có chút bẹo, một chân nó gác trên một ụ rơm, còn chân kia thì bị xích nên nó xoãi thẳng ra, nên cái lồn phô ra quá là đẹp mắt, cái lồn có vài cọng lông lơ thơ. lão đã trút bỏ cái quần xà lọn và đứng tầu ngủng một hồi, rồi ngồi xuống bên con nhỏ. Tuy ở quê, nhưng hồi còn trẻ lão ăn chơi lắm, kiến thức làm tình của lão hơn xa mấy ông già trong làng. Lão mân mê đầu núm vú bên phải, rồi mân mê đầu núm vú bên trái, con nhỏ vẫn ngáy khò khò, lão xoa tay dọc theo bụng nó, rồi lần mò, vuốt nhẹ nhàng cái mờ u lồn của nó. Lão từ từ banh hai mép lồn ra rồi gãy trên cái mông đốc, con nhỏ khẽ cựa quậy mình rồi lại nằm yên ngáy khò khò. Lão ta len một lóng tay vào âm đạo của nó, con nhỏ giật mình, mở mắt to một cách sợ hãi, nó thót đậy rồi bò thật lẹ ra khỏi bàn tay lão ta, nhưng chân bị xích, nó không bò ra được. Lão chụp lấy sợi xích kéo con nhỏ về phía ông. Nó bị lôi xệt ngửa lưng trên mớ rơm rạ, lão lôi nó lại rồi tóm lấy cổ nó quát lên, con khốn, mày làm ông mất toi mấy chục bạc, mày phải trả cho ông, không thì ông giết mày, nó giằng ra. Lão đè lên người nó cuột xuống, lão khỏe như vâm, nó không chống lại được đành nằm yên chịu, và lại nó bị lão đánh hồi sớm còn đau ê ẩm cả mình. Lão cúi xuống hôn nhẹ vào vú bên trái, rồi vú bên phải, con nhỏ méo mặt không dám nói gì, bú, vú con nhỏ một hồi thì lão ta liếm xuống lỗ rún, con nhỏ thót người lại, cảm nhận cái rờn rợn, chạy lên dầu nó. Nó nhăn mặt bấu tay vào mấy cọng rơm, lão liếm bụng nó, một tay vẫn mân mê cái vú bên trái, còn tay kia thì lão ngọ nguậy trên mu lồn của nó, lão trà sát cái mông đốc. Nó ưỡn người rên theo phản ứng tự nhiên, một lúc sau thì nó rên to hơn, ôi trời ơi, con chết mất, ông làm gì, mà con tê quá, á, 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 nó vừa rên vừa quýu cả người, lão cho một lóng tay vào lỗ. Lồn nó quậy một hồi, hơi thở nó trở nên dồn dập, nó dướn mình và giật giật người liên tục theo động tác của lão ta, nó cứ rên la thảm thiết, lão banh cái lồn nó, để sắt cái miệng vô mép lồn rồi lè chiếc lưỡi nhàm nhúa, liếm phành phạch từ dưới hậu môn tôi quét lên tận mông đốc, nó chịu không nổi la chí chóe, tiếng rên của nó không còn, ối, á, nữa. Mà trở nên lão ta biết là nó đang sướng lắm, lão càng hứng chí nút mạnh nguyên cái lồn nó vô miệng lão, lão cắn lồn nó, lão quậy cái mông đốc nó, lão nút lỗ lồn nó. Nó sướng gần như ngất đi, cả đến 30 phút thì hai mắt nó đã lừ đừ, có lúc nó không thở được há miệng thật to táp lấy không khí, chất nước nhờn từ trong lồn nó ứa ra nhiều. Lão banh lồn nó cho rộng ra rồi cầm con cua cứng từ từ ấn vào, lỗ lồn của nó nhỏ xíu mà con cua của lão thì quá to, lão loay hoay một hồi thì cái đầu cua lọt vô trong lồn nó, con nhỏ thấy tê rát, nó la toán lên, ối, ông ơi, đau quá, lão ta từ từ ấn sâu vào thêm một cách nhẹ nhẹ, con nhỏ cảm thấy cửa mình tê tê và một cảm giác thật khoái, bất thình lình lão ấn cu vào thật mạnh, con nhỏ thét ré lên như bị cắt tiết, ối trời ơi, đau quá, lão ta sung sướng tiếp tục thụt con cu vào lồn nó. Nó gồng cứng người lên chịu đựng một cảm giác đau đau ở lồn nhưng đê mê cả người, lão ta tụt cu không biết bao lâu mà nó đã cắn răng rên hù hụ rồi. Nó phải chân mình lại mà chịu dựng sự sung sướng đang tăng dần, lão càng đút sâu con cu vào chừng nào thì nó thấy sướng chừng nấy, nó tiếp tục rên rỉ luôn miệng hơi thở của nó đã dồn dập và đứt đoạn, hai tay nó bấu xé nát những cọng rơm, có lúc nó trợn mắt nghiến răng nghe kèo kẹo và rít ké trong cổ họng nghe đến dễ sợ, nó vừa đau vừa sướng. Ôi trời, ông cho vào sâu quá, trời ơi, ông giết con mất rồi, nó thét lên vì quá đau, quá đã và quá sướng, lão ta ngừng tụt cu, ôm ghềch chặt hai mông nó. Lão bắn một loạt tinh trùng nóng hổi vào lồn con nhỏ, nó la toán cả lên, ối trời, á, 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 con nhỏ thở hắt ra, ngất ngư cực sướng mà đờ đẫn cả người, tay chân nó bùn rùn, mắt nó lờ đờ như điên dại. Mùa này trời nóng nực, mồ hôi mồ kê toát ra ướt đẫm cả người nó. Nó nằm chàng hắng mà thở, một dòng tinh trùng trộn với máu hồng của nó tuôn ra hai bên mép lồn. Giờ đây nó cảm thấy ê ẩm và rát bút hai bên mép lồn, bên trong cửa mình, cả đến hơn một tuần, chiều nào lão ta cũng đụ nó một cái. Mỗi lần đụ lão đem hết những kinh nghiệm thời trai tráng ra trổ tài đã làm cho con nhỏ sướng ngất đến gần như kiệt quệ. Mấy lần đầu thì con nhỏ đau rát, kinh sợ, rồi thì nó cũng quen. Nó đã biết cách liếm nút cu của lão đúng chỗ và đúng lúc cho lão ta sướng lên. Trong lúc đụ, nó cũng biết co chân như thế nào và dướn mình như thế nào để cho con cu của lão chui sâu hơn vào lồn của nó. Lão ta không xích nó nữa, tuy thế nó cũng không bỏ trốn. Nó trốn đi đâu cơ chứ? Trốn đi để tiếp tục làm ăn mày à? Ở đây nó có ăn và còn được chơi, có khi nó được lão chơi sướng đến xỉu, tê dại cả người mà từ hồi nào nó chưa hề biết qua. Đối với nó thì làm tình là cái thứ xa xỉ của cuộc sống mà nó một đứa ăn xin như nó không bao giờ nghĩ đến. Lão già tuy có đầy kinh nghiệm nhưng cũng là một lão già. Hai tuần rồi lão đã không đụng tới con nhỏ, nó nhớ lắm, nhưng biết làm gì hơn. Đêm nay nó lại mất ngủ, trời thì nóng mà nó thì khó chịu trong lồn, nó cứ trăn trở và chịu không nổi. Nó bèn cởi áo và váy quăng vô một góc, nó nằm trần truồng rồi lấy tay tự xoa bóp đôi vú nõn nà cho thỏa mãn cơn dâm. Nó lấy một ngón tay cho vào lồn tự ngoáy một hồi rồi nó ưỡn người cao lên và cho vào thêm một ngón tay nữa mà moi mà móc cái lỗ lồn để dịu cơn hứng. Nó không biết đó là hành động thủ dâm. Nó chỉ muốn giải nhiệt trong người nó ra mà thôi. Nó bươi móc lồn một hồi cũng không thỏa mãn được dục vọng của nó. Nước nhờn từ trong lồn nó ứa ra nhiều. Nó bứt rứt của bèn đứng dậy đi vào nhà bếp để mà tìm kiếm một cái gì đó giống như một con cua để nó có thể đút vào lồn. Nó lục tung nhà bếp lên, ô, một trái dưa chuột, nó như một con khùng. Nó cầm trái dưa loay hoay nhét vào lỗ lồn, sâu hơn nữa, rồi sâu hơn nữa. Nó bậm môi đưa đẩy, trái dưa chạy ra chạy vào cái lồn của nó, vừa làm nó vừa rên xiết lên những âm thanh xé tai gai óc. Nó cứ thụt trái dưa cho đến khi thật sướng và cực khoái, con mắt nó mờ đi, người nó thì mệt lạ đến khi gần tắt hơi. Nó hét rú to lên cho thỏa cơn thỏa chí. Nó rút trái dưa ra thì hai mép lồn nó đã nong to và chảy nước rỉ rả. Nó hít hà có vẻ rất là mệt mỏi, rồi thở hắt mạnh ra như để thu lại sức lực. Con nhỏ rên cúa làm lão già ngủ không được. Lão cầm cây roi mây và tức giận hầm hầm đi vô nhà bếp định quất cho nó một trận nên thân. Khi bước tới cửa nhà bếp, lão không ngờ con bé này dâm như vậy. Lão đứng nấp sau cửa mà nhìn nó thủ dâm. Lão càng nhìn càng hứng tình. Con cu lão đã dựng đứng lên từ hồi nào? Ngay cái lúc mà con nhỏ đến cực điểm, ngay cái lúc mà nó rút trái dưa ra khỏi lồn mà thét rú lên, thì lão cũng không chịu nổi. Trong lúc con nhỏ vẫn còn nằm tênh hênh nhắm mắt hưởng thụ, thì lão tiến tới quất một loạt roi trên người nó. Con nhỏ mở to mắt mà thất kinh hồn hoảng vía co rúm người lại theo phản xạ. Lão tuột bỏ cái quần xà lòn, rồi ngồi xuống bên nó kéo banh hai chân nó dang rộng ra. Con nhỏ đang mệt lả người, chỉ biết méo mặt mà nhìn lão ta. Lão nhét cu vô lồn nó rồi nắc nhẹ nhẹ. Nó vẫn còn sướng sau khi thủ dâm nên âm hộ của nó bây giờ rất nhạy cảm. Con nhỏ rít lên, a a a, lão cứ nhấp, nó cứ nghiến răng chân mình chịu đựng. Nó đê mê quá độ, hai núm vú căng lên cứng ngắc. Một lúc sau thì người nó bùn rùn như cọng bún, nó không thể chịu đựng được nữa. Nó la hét đến thiên kinh động địa, á, sướng, sướng quá, sướng cái lồn quá, á, á, nó sướng quá cỡ. Tiếng rên tiếng la trở thành tiếng khóc ngất rồi. Lão ta lách qua lách lại, cứ thế con cu lão chui thật sâu vào tận tử cung. Nó làm nó khóc nức lên, nó rên rỉ khóc thé vì sướng quá đến gần xỉu thôi. Lão nhấp như vụ bão, con nhỏ quằn quại, thở gấp rút, thở hổn hển. Ông ơi, ông làm con sướng quá, rồi á á, rồi lão dùng mình lại. Ôm chặt lấy hai mông nó, bắn mạnh tinh trùng như suối chảy vào lồn nó. Nó nghiến răng trèo trẹo mà đê mê dã rời. Lão trèo lên mặt nó, nắm lấy tóc nó mà ghệt đầu nó lên, rồi nhét con cua còn cứng vô mồm nó mà nhấp thêm vài ba phút nữa. Như thể lão muốn chùi sạch hết những giọt tinh trùng trong mồm nó. Nó đành nghẹn lên một cách mệt mỏi mà ngoạm lấy con cua của lão ta. Xong xuôi thì lão hất nó ra, nó nằm sấp xoải trên nền nhà, mệt lả tứ chi, tóc tai rối bời, cứ vài giây đồng hồ thì hai tay và hai chân nó giật giật lên, ngay cả cái mông trắng tròn của nó cũng giật tưng tưng lên. Cái dư âm của sướng còn tồn tại trong người nó đến gần 5-7 phút sau, con nhỏ tự nhiên ở lại nhà lão bán bánh bao. Lão không phàn nàn gì, thứ nhất nó giúp lão dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ, thứ hai nó làm công cụ tình dục cho lão, khi nào lão hứng lên thì lôi nó ra đụ cho nó một cái, phần con nhỏ thì có chỗ ăn chỗ ở, không phải lê thân đi ăn xin ăn cắp. Xem ra thì cả hai đều có lợi. Con nhỏ này dâm thật, từ khi khám phá ra sự huyền bí của trái dưa leo, nó thủ dâm đều đều, sáng nào cũng vậy. Sau khi lão già đi ra chợ bán bánh bao thì nó cũng thức dậy, nó thủ dâm một mẻ rồi mới đi làm công chuyện. Nó thủ dâm thật khủng khiếp, khủng khiếp đến nỗi nó dùng tất cả cái gì mà có thể nhét vô lồn được. Nó dùng dưa leo, cà rốt, khổ qua, chuối chát, củ cải trắng vân vân. Càng thủ dâm thì nó càng sướng điên lên, chứ nó không biết rằng thủ dâm nhiều quá là một chứng bệnh. Sáng nay nó dùng một trái khổ qua sần sùi, nó nằm ngửa banh chân ra rồi từ từ đẩy trái khổ qua nhẹ nhẹ vào lồn. Nó thọt chừng vài ba phút cái thì cái lồn đã ướt nhèm nhẹp rồi. Nó giang hai chân cho hai mép lồn nở rộng thêm mà thục như điên như dại. Nó khoái đến quặng cả người lên, có lúc nó co rúm người lại, mắt lờ đờ như muốn ngất lịm đi. Nó ấn trái khổ qua cho thật sâu, sâu đến nỗi nó tưởng chừng như trái khổ qua đụng tới thận tới gan. Con nhỏ cảm giác nóng bút trong lồn, nó rên không ngừng, ôi, chao ôi, chao ôi, rồi cúi gập người lại như tê tái lắm. Một lúc sau nó rên hù hụ nghe ghê rợn, nó há hốc miệng để thở mà tay thì không ngừng di động trái khổ qua, nó không còn hơi sức nữa. Nhưng nó vẫn chưa muốn ngừng, đã vậy nó vừa thọt trái khổ qua vừa dùng tay kia xoa tròn lên cái mông đốc. Nó mê ly thích thú mà xoa mãi không ngừng, nó gần tới lúc khoái cảm cực độ rồi. Những giây phút thần tiên đang đến với nó, bây giờ thì nó thọt chậm chạp và nhẹ nhàng để kéo dài cái sướng. Trái khổ qua to bự nằm gọn tọt trong cái lồn của nó, nó thở hổn hển rồi rên hù hù. Khi thì bậm chặt môi, lúc thì gồng chân lại, cứ vài ba phút nó ngừng thọt, nghỉ một chút để thở, rồi lại thọt tiếp. Nó cứ tiếp tục cho tới khi sướng ghê lắm, nó rên xiết, oan oại cho tới khi rên không ra tiếng nữa. Nó sướng ghê lắm, thở thật mạnh, gồng hai chân lên rồi rút trái khổ qua ra khỏi lồn, nó nằm bể ra bơ phờ thảm não. Lim dim hai con mắt một cách lờ đờ hoang dại, nước nhớn chảy nhèm nhẹp ra hai bên mép lồn. Nó thủ dâm nhiều cúa lại không biết giữ vệ sinh, âm hộ nó đã bị nhiễm trùng. Nó không dám nói cho lão già biết cho đến khi nhiễm trùng quá nặng, âm hộ nó sưng húp đầy mủ. Một bữa nọ lão tan chợ về thì thấy nó làm kinh nằm mê mang trong nhà, lão sợ quá, bồng nó lên xe cút kít mà đẩy ra trạm xá làng. Người ta phải chuyển nó lên bệnh viện tỉnh. Ông lão phải khai nó là cháu của ông kêu bằng chú. Một tuần sau nó được chữa khỏi bệnh. Lúc xuất viện lão còn nhận thêm một cái tin như sét đánh ngang tai. Nó đã mang thai.